Y Tiên Thiểu, chương 1037, Địa Nhật Thảo, 2, Góc Chuyện audio.com. Vì qua cố ý hỏi như vậy, hắn muốn biết Tây Môn Thế Gia, Xuân Thân Thế Gia các thế gia có thái độ gì với hành vi này. Bởi vì Tùy Qua hôm nay là quyết tâm muốn đối phó Nam Cung Thế Gia. Cái gì môi hở răng lạnh chúng tôi bỏ đá xuống giếng cũng là đương nhiên thôi. Tây Môn Vân Hỏa cũng không che giấu hành vi vô sỉ của mình. Tường đổ mọi người đầy. Cũng không biết Nam Cung Thế Gia đắc tội đại nhân vật nào, đối phương lại hao phí mấy trăm vạn viên tinh nguyên đan đại thủ bút treo thưởng cả Nam Cung Thế Gia, muốn tất cả mọi người đối phó Nam Cung Thế Gia, đương nhiên chúng tôi phải tham gia náo nhiệt thuận tiện kiếm chút đan dược cớ sao không làm. Úp thì ra là thế, Tùy Qua chứa bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, Tùy tiên sinh, anh động tâm, muốn đi lĩnh treo giải thưởng hay sao? Tây Môn Vân Hỏa hào hứng bừng bừng nói, nhưng mà chỉ sợ hiện tại không có cơ hội. Bên ngoài núi Thiên Nam đã không còn bao nhiêu người của Nam Cung Thế Gia, trừ trúc cơ kỳ thì đám tu vị yếu hơn không có giá trị gì, còn lại tuyệt đại bộ phận đều bị thanh tẩy sạch. Hôm nay, tất cả mọi người đang chờ cơ hội phá vỡ hộ sơn đại trận của Nam Cung Thế Gia, sau đó giết vào hang ổ tiêu diệt sạch sẽ. Tây Môn Vân Hỏa vô cùng hưng phấn, dường như không giống đang bàn chuyện ác giết người diệt môn này nọ mà giống như đang nói chuyện làm ăn, làm sao kiếm được đan dược. Hình như trong đầu đám người này thì người Nam Cung Thế Gia chính là một đống tinh nguyên đan. Nhưng mà Tây Môn Vân Hỏa muốn đối phó Nam Cung Thế Gia, Tùy Qua cũng không phản đối, tiếp tục hỏi. Anh bảo tất cả mọi người chờ cơ hội, không biết là đang chờ đợi cơ hội gì. Anh cảm thấy khi nào thì công phá hộ sơn đại trận của Nam Cung Thế Gia đây? Chuyện này không khó đoán, Tây Môn Vân Hỏa cười nói. Mọi người sở dĩ phải chờ là muốn vững tin rằng treo thưởng trong khách sạn Huyền Mệnh có đáng tin hay không? Có cái gì không đáng tin, Tùy Qua bộ dáng kinh ngạc, chẳng lẽ danh dự của khách sạn Huyền Mệnh không được sao? Không phải danh dự của bọn họ có vấn đề, Tây Môn Vân Hỏa nói, mà là mọi người lo lắng cố chủ không có nhiều đan dược như vậy. Vạn nhất không cách nào thực hiện, lại liều sống đánh chết vào núi Thiên Nam, còn phải dốc sức liều mạng với Nam Cung Hoàng lão quái vật, đây không phải là chuyện nhỏ. À, tôi hiểu rồi, Tùy Qua gật đầu lấy ra hai viên ma dược đưa cho Tây Môn Vân Hỏa, nói. Một viên trong đó có thể hóa thành giao long, viên kia hóa thành bạch phong hổ, thời gian duy trì 1 giờ. 1.000 viên tinh nguyên đan một viên, thế nào? 1 giờ thoải mái cần 1.000 viên tinh nguyên đan, Tây Môn Vân Hỏa xem ra cũng biết tính toán, nếu như anh chê đắt thì thôi. Tùy Qua nói, vốn tôi định bảo anh cầm yêu đan mà đổi, đã như vậy xem như tôi chưa nói. Không, tôi đổi, Tây Môn Vân Hỏa cắn răng đáp ứng giao dịch không công bằng này. Tùy biết rõ khả năng bị Tùy Qua làm thịt nhưng mà ai bảo hắn tính trẻ con ưa thích ham chơi chứ. Tùy Qua chính là xem chuẩn điểm này cho nên không lo Tây Môn Vân Hỏa không đáp ứng. Giao dịch hoàn thành nhanh chóng, Tây Môn Vân Hỏa không chờ được rời đi, đúng như hắn nói, nếu thật sự không đi, không chừng sẽ bị Tùy Qua lừa dối bảo mua cái gì khác, khi đó chỉ sợ tiền tiêu vặt trên người sẽ tiêu sạch sau khi trở về không biết nên bàn giao với cha mẹ thế nào. Tây Môn Vân Hỏa thằng này là một điển hình tiên nhị đại, cho dù tu tiên đã xuống dốc nhưng mà. Góc Chuyện audio.com, trong tay của hắn có rất nhiều đan dược nhưng đây là do cha mẹ của hắn tích góp từng chút một. Cha mẹ của Tây Môn Vân Hỏa chính là lão quái vật của Tây Môn Thế Gia. Chờ Tô Ngưng Yên cùng Tây Môn Vân Hỏa rời khỏi, Tùy Qua cũng trở về trụ sở của mình, sau đó bắt đầu nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng Địa Nhật Thảo. Địa Nhật Thảo này tương truyền là thức ăn của Kim Ô, là linh thảo có linh tính rất cao, sinh trưởng sâu trong dung nham dưới lòng đất, toàn thân màu đỏ, nhìn qua chẳng khác gì cây san hô đỏ hồng, nhưng lại phi thường mềm mại, hơn nữa tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhu hòa, từ xa nhìn qua giống như đang thiêu đốt. Tùy Qua đạt được Địa Nhật Thảo thì lập tức dung nhập vào thượng phẩm linh điền, theo thường lệ dùng cửu diệp huyền châm tùng tinh lọc tạp chất, tiến thêm một bước tăng linh tính lên. Hôm nay những linh thảo này không chỉ có số lượng rất thưa thớt, hơn nữa linh tính cũng không thuần khiết, chủ yếu là do thiên địa linh khí mỏng manh và môi trường ô nhiễm. Bởi vậy, Tùy Qua sau khi đạt được linh thảo thì bước đầu tiên là tăng linh tính, lại tiến hành thúc đẩy sinh trưởng. Kể từ đó linh thảo sinh trưởng tốc độ tăng nhanh không nói, hơn nữa dùng để luyện chế linh dược, đan dược thì phẩm chất cũng rất cao. Địa Nhật Thảo, đây chính là linh thảo mấu chốt luyện chế tạo hóa đan. Bởi vậy Tùy Qua đương nhiên phải thúc đẩy nó sinh trưởng trước tiên. Nhưng mà thời điểm thúc đẩy sinh trưởng, Tùy Qua tự nhiên sẽ cho Trúc Vấn Quân đứng ở một bên quan sát học tập, đã nhận định Trúc Vấn Quân là đệ tử, Tùy Qua không có ý định che giấu, mà là tận lực dạy nàng nhiều thứ hơn. Thiên phú của Trúc Vấn Quân rất không tồi, đối với thần nông tiên thảo quyết đã nhớ không kém lắm, chỉ còn thiếu kinh nghiệm thực tế và lĩnh hội mà thôi. Đối với Tùy Qua, Trúc Vấn Quân học tập thần nông tiên thảo quyết cất bước còn nhanh hơn nhiều. Thời điểm Tùy Qua học tập thần nông tiên thảo quyết chính là kẻ nghèo hai bàn tay trắng, không như hiện tại linh thảo, linh điền, linh dược, linh thú cái gì cũng có, hơn nữa còn cung cấp linh thảo cho nàng sử dụng nghiên tập, cho nên Trúc Vấn Quân nhập môn tốc độ rất nhanh, không chỉ nhanh chóng hiểu hàm ý thần nông tiên thảo quyết nhập cỏ cây đắc đạo, hơn nữa còn có lĩnh ngộ khác. Tiên sinh, vì sao ngươi nóng lòng luyện ra tạo hóa đan thế? Trúc Vấn Quân hỏi, tạo hóa đan này rốt cuộc có thần hiệu gì? Tạo hóa đan, lấy tạo hóa làm hàm ý, đã là thượng phẩm đan dược, có thể cải biến thiên phú tu hành của người ta, nhất là đối với người tu hành kết đan kỳ trùng kích nguyên anh kỳ có tác dụng rất lớn. Tùy Qua nói xong, dường như phát giác được suy nghĩ trong lòng Trúc Vấn Quân, nói. Tuy ta tạm thời không dùng được tạo hóa đan, nhưng mà tiểu ngân trùng, ảnh phong nếu phục dụng chúng, kết thành yêu đan cũng không phải là việc khó gì. Yêu quái muốn kết thành yêu đan còn khó hơn nhân loại kết thành kim đan, dùng tính huống của tiểu ngân trùng nếu không có đan dược tá trợ, chỉ đi từng bước, chỉ sợ ít nhất cũng cần mấy chục năm, mấy trăm năm tu luyện, có tạo hóa đan thì dễ dàng hơn nhiều. Tiểu ngân trùng, không cần nghe lén, xuất hiện đi. Vèo, tiểu ngân trùng chui ra khỏi linh điền, nhìn Tùy Qua nói. Lão đại, ta không phải đang nghe lén, ta chỉ đang làm việc trùng hợp nghe được mà thôi. Lão đại, ngươi nhanh luyện ra tạo hóa đan a, như vậy ta có thể kết thành yêu đan, sau đó có thể biến thành nhân hình rồi. Cách chương.